Phần 5. Phỏng vấn. 1. Phỏng vấn là gì? Phỏng vấn trong tiếng Anh là interview, nghĩa là trao đổi, trò chuyện. Có thể hiểu rộng ra là một cuộc hỏi đáp giữa một người với một hay một nhóm người để làm rõ một vấn đề nào đó. Đây cũng là một từ Hán Việt, trong đó phỏng là thăm hỏi, điều tra, vấn là hỏi. Phỏng vấn được dùng trong nhiều lĩnh vực xã hội với nhiều mục đích khác nhau, như xã hội học, báo chí, trong tuyển dụng nhân viên. Trong báo chí, phỏng vấn được phân biệt theo hai nghĩa cơ bản. Phỏng vấn như một phương pháp thu thập thông tin trong hoạt động tác nghiệp của nhà báo, và phỏng vấn như một thể loại báo chí, kiểu trình bày tác phẩm báo chí độc lập bên cạnh các thể loại khác như tin, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự. Theo nghĩa thứ nhất, nhà báo dựa hẳn vào phỏng vấn. Theo một nghiên cứu về các nhà báo Washington trong thập niên 1980, nhà báo dựa quá nhiều vào phỏng vấn. Đến gần 3/4 những gì họ viết ra không căn cứ trên bất kỳ tài liệu nào. Chú thích: Stephen Hess, phóng viên Washington, Washington DC, Viện Brookings, 1981, trang 18, 52. Dẫn theo: Sức mạnh của tin tức truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2003, trang 113, hết chú thích. Bài giảng này chủ yếu giúp tìm hiểu và luyện tập về phỏng vấn theo nghĩa thứ hai. Theo đó, trên thực tế, có rất nhiều quan niệm khác nhau về thể loại phỏng vấn. Ví dụ, phỏng vấn là một cuộc hỏi đáp nói chung giữa những người làm công tác báo chí với một nhân vật có tiếng tăm, dưới hình thức một bài phát biểu chủ yếu mang tính chất chính trị. Việc sử dụng phỏng vấn trên báo chí có thể diễn ra dưới dạng một bài ghi chép đúng nghi thức với các câu hỏi và câu trả lời trong một cuộc gặp gỡ tiến hành một cách độc lập, hoặc là dưới dạng tường thuật cuộc gặp gỡ đó. Chú thích: Theo Bách Khoa Toàn Thư do Liên Xô xuất bản những năm 1960, hết chú thích. Định nghĩa này đã khẳng định bản chất hỏi đáp của phỏng vấn. Nhưng điểm chưa hợp lý ở đây là bài phỏng vấn bị coi là một bài phát biểu chủ yếu mang tính chất chính trị. Các bộ Bách Khoa Toàn Thư xuất bản những năm 1970 thì đã đưa ra định nghĩa sát thực hơn với hoạt động nghiệp vụ báo chí. Theo đó, phỏng vấn là một kiểu thông tin trình bày thông qua nhà báo dưới hình thức đàm thoại giới hạn ở một chủ đề nhất định với một nhân vật có thẩm quyền trong lĩnh vực được đề cập. Vai trò tổ chức của nhà báo trong cuộc phỏng vấn đem lại cho thông tin tính chất trực tiếp, sinh động và đáng tin cậy của nó. Chú thích: Cách viết một bài báo, tài liệu tham khảo nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam, Hà Nội năm 1987, trang 107, hết chú thích. Định nghĩa này khả dĩ bao quát hơn định nghĩa nói trên, nhưng có hạn chế là chỉ giới hạn đối tượng được phỏng vấn là những người có thẩm quyền trong một lĩnh vực nhất định. Phỏng vấn là một cuộc nói chuyện với một nhân vật hay một người nào đó có thể không có tiếng tăm, nhưng lúc đó có làm một việc gì đó quan trọng đối với xã hội, hoặc một điều gì đó cần nói về những vấn đề có tầm quan trọng xã hội. Chú thích: Sách đã dẫn, trang 107, hết chú thích. Định nghĩa này chưa hoàn chỉnh, nhưng đã nhấn mạnh và xác định đầy đủ đối tượng phỏng vấn. Phỏng vấn là một hình thức đối thoại, trong đó nhà báo nêu các câu hỏi và người được phỏng vấn trả lời. Mục đích của phỏng vấn trên báo là đem lại cho bạn đọc những thông tin và lý lẽ về một vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội. Thể loại phỏng vấn đáp ứng yêu cầu của bạn đọc muốn có sự giải thích một sự kiện hoặc muốn biết ý kiến không phải của nhà báo mà là của một nhân vật do địa vị xã hội hoặc nghề nghiệp chuyên môn của mình, họ có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về các sự việc. Phỏng vấn còn để giới thiệu những con người để họ nói lên những hoạt động và những động cơ thầm kín theo quan điểm riêng của họ. Chú thích: Nghề nghiệp và công việc của nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam, 1992, hết chú thích. Các quan niệm kể trên có nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy những điểm chung trong các quan niệm này như sau. Thứ nhất, về mục đích của phỏng vấn, dùng để đăng, phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thứ hai, về đối tượng tham gia phỏng vấn, gồm nhà báo và người được phỏng vấn. Vai trò của nhà báo là dẫn dắt và chủ động trong cuộc phỏng vấn. Người được phỏng vấn có thể là một hay một nhóm người, từ một người có vị trí cao trong xã hội, có thẩm quyền về một lĩnh vực nào đó, nổi tiếng, đến những người bình thường. Tuy nhiên, lý thuyết mới về thể loại phỏng vấn còn đề cập đến những nhân vật dù vắng mặt nhưng rất quan trọng trong cuộc phỏng vấn. Ví dụ như cơ quan chủ quản của người được phỏng vấn, công chúng báo chí. Các đối tượng liên quan này có ảnh hưởng ít nhiều đến tính chất của cuộc phỏng vấn. Do đó, có ý kiến cho rằng, phỏng vấn không phải là cuộc trò chuyện riêng tư, cá nhân, mà là cuộc đối thoại cho người khác. Thứ ba, về nội dung của cuộc phỏng vấn, là mọi điều có ý nghĩa xã hội mà công chúng quan tâm. Hai, phỏng vấn trên báo chí có từ bao giờ? Phỏng vấn là thể loại báo chí đã manh nha từ nửa đầu thế kỷ 19 trên báo chí Mỹ. Nhưng phải đến cuối năm 1859, nó mới được nhận dạng là thể loại báo chí khi Horace Greeley viết về nhà lãnh đạo Mormon, một dòng đạo Thiên Chúa tương đối bảo thủ, chủ yếu tập trung ở vùng Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Tên là Brigham Young, trên tờ New York Tribune. Tuy nhiên, Greeley đã không có cách giải thích nào dễ hiểu về kiểu bài viết của mình cho độc giả. Trong phần cuối của bài báo mang công thức hỏi đáp, ông viết: "Đó là theo những gì tôi còn nhớ, là nội dung của gần 2 giờ đối thoại mà phần nhiều là những mẩu chuyện nói ngoài lề không đáng tường thuật, dù tôi có thể nhớ và viết lại." Chú thích: Sức mạnh của tin tức truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2003, trang 113, hết chú thích. Trước đó, thuật ngữ phỏng vấn đã được sử dụng phổ biến theo nghĩa là cuộc đối thoại bất kỳ của hai người nào đó. Nhưng kể từ khi Greeley vụng về sử dụng và đưa ra nhận dạng phỏng vấn theo nghĩa báo chí, thì đến thời điểm chuyển giao hai thế kỷ 19 và 20, không ai còn nghi ngờ phỏng vấn thực tế là một hoạt động trung tâm của nhà báo. Năm 1900, một nhà quan sát đã viết: "Theo nghĩa nào đó, công việc của các thông tín viên ở Washington là một vòng phỏng vấn đều đặn." Chú thích: Sách đã dẫn, trang 109, hết chú thích. Sau năm 1900, từ nước Mỹ, thể loại phỏng vấn đã lan sang châu Âu, bắt đầu là báo chí Anh quốc. Các nhà báo Anh thời điểm này đã bắt đầu sử dụng thể loại phỏng vấn, nhưng được đánh giá là kém lất xất hơn các đồng nghiệp người Mỹ. Tiếp theo đó, các nhà báo Pháp, Đan Mạch cũng tiếp tục sử dụng thể loại báo chí này để cung cấp thông tin cho công chúng. Tuy nhiên, phải mất một thời gian nữa thì phỏng vấn mới nở rộ trên báo chí thế giới, khi nó được nghiên cứu nhiều hơn và nhiều nhà báo được hướng dẫn kỹ năng thực hành phương pháp viết bài này. Một minh chứng cụ thể cho việc này là mãi đến những năm 1922-1930 thì việc ghi chép khi phỏng vấn mới được khuyến khích. Trước đó, các nhà báo trẻ thường được khuyên là không nên ghi chép trong phỏng vấn để khỏi ảnh hưởng đến tâm lý người trả lời. 3. Phỏng vấn báo chí và phỏng vấn trong xã hội học khác nhau như thế nào? 3.1. Về mục đích. Phỏng vấn trong xã hội học được coi là một hình thức điều tra thăm dò dư luận. Những thông tin thu được nhằm giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, tham khảo nhằm đi đến một quyết định đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của xã hội. Trong báo chí, thông tin thu được nhằm phục vụ đông đảo công chúng quan tâm. 3.2. Về đối tượng phỏng vấn. Trong xã hội học, đối tượng phỏng vấn là một số lượng người rất lớn được sắp xếp, phân biệt theo lứa tuổi, giới tính, trình độ học vấn. Trong báo chí, đối tượng phỏng vấn thường chỉ là một hoặc một nhóm người có liên quan đến chủ đề của cuộc phỏng vấn. 3.3 về nội dung. Trong xã hội học, nội dung phỏng vấn thường bao quát trên một diện lớn, mang tầm vĩ mô. Trong khi nội dung của phỏng vấn báo chí thường hẹp hơn, có khi chỉ giới hạn ở lĩnh vực chuyên môn của người được phỏng vấn hoặc chính bản thân cá nhân người được phỏng vấn. 3.4 về phương pháp và cách thức tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn bằng phiếu điều tra, bản hỏi. Có sẵn nhiều câu hỏi cũng như tình huống trả lời và tiến hành cùng lúc với nhiều người là phương pháp của xã hội học. Còn trong báo chí, phỏng vấn là cuộc đối thoại chủ yếu là trực tiếp giữa nhà báo và một người hoặc một nhóm người. Số lượng câu hỏi tùy vào vấn đề, nhưng phần nhiều có khoảng 5 câu. Dạng phỏng vấn gián tiếp, trong đó phóng viên gửi câu hỏi cho người được phỏng vấn qua thư, fax hoặc email cũng đôi khi được dùng. Nhưng nhìn chung biện pháp bất đắc dĩ này không được các tòa báo khuyến khích. 3.5 về thời gian và địa điểm phỏng vấn. Trong xã hội học, để có số liệu chính xác, các cuộc phỏng vấn thường phải diễn ra nhiều lần trong một khoảng thời gian dài trên các địa bàn nhất định. Còn trong phỏng vấn báo chí, thời gian và địa điểm của cuộc phỏng vấn rất linh hoạt, có thể lâu hay mau và ở nơi làm việc, ở nhà riêng hay ngoài hiện trường là tùy theo nhà báo và đối tượng được phỏng vấn thỏa thuận. 4. Ba cách phân loại phỏng vấn báo chí. 4.1. Phân loại theo tiêu chí loại hình. Cách phân loại này chia thành phỏng vấn trên báo in, phát thanh, truyền hình, báo chí trực tuyến. Đặc điểm của phỏng vấn trên báo in là nhà báo có thể biên tập một chút cho câu trả lời của người được phỏng vấn dễ hiểu hơn đối với độc giả. Tất nhiên là trong điều kiện trung thành với nội dung và tính chất của thông tin. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn này được trình bày trên giấy, người đọc không được mắt thấy, tai nghe, nên dù sao cũng khiến họ có quyền nghi ngờ tính xác thực của thông tin. Trên phát thanh, thính giả được nghe giọng nói của người được phỏng vấn nên dễ thuyết phục hơn đối với báo in. Tuy nhiên, khả năng lưu giữ thông tin trong trí nhớ của công chúng bị hạn chế do tính chất một lần của thông điệp phát thanh. Đối với truyền hình, công chúng như được trực tiếp chứng kiến cuộc phỏng vấn do tính chất mắt thấy, tai nghe của loại hình báo chí này. Người ta không chỉ được nghe thông điệp, chất giọng mà còn được quan sát ngôn ngữ hình thể, cử chỉ, nét mặt của người được phỏng vấn, một yếu tố vô cùng quan trọng trong truyền thông, giao tiếp. Cũng giống như phát thanh, truyền hình có thể dùng kỹ thuật montage, nghĩa là biên tập, dựng. Nhưng hiển nhiên là người biên tập chỉ có thể cắt, chứ không thể bịa ra để thêm vào đoạn băng phỏng vấn. Do đó, tính thuyết phục của các loại hình báo chí này là rất cao. Tuy nhiên, một cuộc phỏng vấn kéo dài trên truyền hình mà chỉ có hình ảnh hai người đối thoại thì thật là buồn chán cho khán giả. Phỏng vấn trên báo chí trực tuyến là sự kết hợp tuyệt vời giữa ưu điểm của các loại hình báo chí kể trên. Tuy nhiên, để có được những cuộc đối thoại online thành công thì giới chuyên môn còn phải nghiên cứu rất nhiều do tính chất mới mẻ của loại hình báo chí này. 4.2. Phân loại theo tiêu chí nội dung. Trên thực tế, giới nghiên cứu đã đưa ra quá nhiều dạng phỏng vấn dựa trên tiêu chí nội dung. Chẳng hạn, cuốn phỏng vấn trong báo viết do Hội Nhà báo Việt Nam ấn hành năm 2002 đã nêu ra 13 dạng phỏng vấn khác nhau. Đó là trao đổi, chân dung phỏng vấn thời sự, phỏng vấn để làm rõ một vấn đề, phỏng vấn minh họa, đối thoại, nhân chứng, mảnh ghép, phát biểu thô, phỏng vấn vỉa hè, phỏng vấn cực nhanh, phỏng vấn bật, tập câu hỏi. Cách phân chia các dạng phỏng vấn nhiều như vậy có những ưu điểm là cụ thể, chi tiết, tiện thực hành, nhưng cũng có hạn chế, mà lớn nhất là khó nhớ. Tính chất thông tin trên báo chí dù đa dạng đến đâu thì theo chúng tôi cũng có thể quy về ba loại cơ bản như sau: thông tin về các sự kiện, thông tin về các vấn đề và thông tin về con người, nhân vật cụ thể. Do đó, để cho đơn giản và dễ tiếp cận, theo tiêu chí nội dung thông tin, có thể chia phỏng vấn thành các dạng: phỏng vấn về sự kiện, phỏng vấn về một vấn đề và phỏng vấn nhân vật. Đôi khi các dạng nói trên kết hợp, giao thoa với nhau, nhưng phần lớn các dạng phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng đều có các dạng cơ bản như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận rằng sự phân chia các dạng này cũng chưa phải là giải pháp tối ưu nhất và vẫn cần phải điều chỉnh thêm. Phỏng vấn về một sự kiện. Đây là dạng bài phỏng vấn để thông tin cho công chúng về một sự kiện mới hoặc sắp diễn ra. Các câu hỏi trong dạng phỏng vấn này thường là những câu hỏi đầu tiên trong nhóm các câu hỏi 5W. Ít khi có câu hỏi why, vì sao, và h. Ví dụ, phỏng vấn trưởng ban tổ chức SEA Games 22 của Việt Nam trước ngày khai mạc, phỏng vấn một danh ca trước chuyến lưu diễn hoặc live show của anh chị ta, phỏng vấn vụ trưởng vụ đại học hoặc thứ trưởng Bộ Giáo dục về những nét mới trong kỳ thi tuyển sinh sắp đến. Phỏng vấn về một vấn đề. Đây là dạng bài phỏng vấn xuất hiện khá nhiều trên báo chí hiện nay. Vấn đề báo chí là những thông tin trong xã hội còn tồn tại hoặc chứa đựng nhiều câu hỏi nóng bỏng của công chúng. Do đó, các câu hỏi trong dạng bài phỏng vấn này thường bắt đầu với việc nhận định tình hình và ngay tiếp theo đó là yêu cầu sự giải thích từ phía người được phỏng vấn. Nói cách khác là dạng bài này đáp ứng yêu cầu thông tin giải quyết vấn đề. Cho nên, những câu hỏi khiến cho người ta có cảm giác vấn đề được lật đi lật lại cho rõ ràng hơn. Các câu hỏi why, tại sao được dùng nhiều nhất. Những người được phỏng vấn trong dạng bài này thường là những người có thẩm quyền hoặc chuyên môn về một lĩnh vực nhất định nào đó. Ví dụ, phỏng vấn Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Y tế về việc liệu dịch cúm gà có nguy cơ tái phát trong mùa hè 2004. Phỏng vấn một nhà giáo có tên tuổi về những vấn nạn của nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Phỏng vấn Tổng thanh tra nhà nước về việc liệu có chuyện thanh tra không chính xác các hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2004. Tuy nhiên, dạng phỏng vấn này cũng có khi chỉ là nêu vấn đề. Khi phóng viên hỏi cùng lúc nhiều người, kể cả những người bình thường, về ý kiến của họ xung quanh một vấn đề cụ thể để làm cơ sở cho một nhận định nào đó theo ý đồ của tác giả. Ví dụ, phỏng vấn về việc tăng giá xăng dầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2004 đã ảnh hưởng thế nào đến các công ty vận tải công cộng? Các thí sinh trước kỳ thi đại học năm nay nghĩ gì về việc mang tài liệu vào phòng thi? Các sinh viên hiện nay thích hay không thích các đề thi được tham khảo tài liệu trong khi thi? Phỏng vấn một nhân vật. Dạng bài này còn được gọi là phỏng vấn chân dung. Trong đó, nhà báo dùng hình thức phỏng vấn một nhân vật phần lớn là người nổi tiếng, danh ca, diễn viên, học sinh xuất sắc đạt giải quốc tế, vận động viên, chính trị gia, để tìm hiểu cuộc sống, động cơ, suy nghĩ thầm kín, triết lý, thành bại của họ trong cuộc sống. Đặc điểm của các bài phỏng vấn này là số lượng câu hỏi tương đối nhiều và cách đặt câu hỏi thường phóng khoáng hơn, gồm cả những câu hỏi có tính cá nhân. Giọng điệu ít nghiêm trang hơn các câu hỏi trong các dạng phỏng vấn kể trên. 4.3 Phân loại theo đối tượng phỏng vấn. Theo cách này, có thể có 3 dạng phỏng vấn như dưới đây. Mỗi dạng phỏng vấn này đều kéo theo những cách tiếp cận nhân vật được phỏng vấn, phương thức phỏng vấn, đặc biệt là cách đặt câu hỏi riêng. Phỏng vấn các nhóm những nhà lãnh đạo, quản lý. Tính thời sự trong dạng phỏng vấn này rất cao. Các câu hỏi thường mang tính bao quát, tổng kết, gợi mở mục tiêu, phương hướng, đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Số lượng câu hỏi thường không quá 5 câu, do đối tượng phỏng vấn phần nhiều là người bận rộn. Giọng điệu câu hỏi thể hiện sự kính trọng, nghiêm túc. Ví dụ, bài phỏng vấn ông Đỗ Quý Doãn nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 2004 của báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Đôi khi bài phỏng vấn nhóm đối tượng này được thực hiện gián tiếp qua việc phóng viên gửi câu hỏi và người được phỏng vấn trả lời bằng văn bản. Cũng có trường hợp người được phỏng vấn yêu cầu được xem lại bài phỏng vấn trước khi đăng phát. Tất nhiên, không phải lúc nào yêu cầu này cũng cần được chấp nhận. Phỏng vấn các chuyên gia về một lĩnh vực nhất định. Chuyên gia là những người có hiểu biết sâu sắc và tương đối đầy đủ về một lĩnh vực nào đó. Vị thế của họ thường gắn liền với học vị, học hàm hay danh hiệu mà họ đạt được trong quá trình nghiên cứu, tác nghiệp. Tính chất thông tin mà họ có thể cung cấp là những thông tin có tính khoa học, hệ thống, chuyên sâu, chi tiết, giúp lý giải sâu sắc những vấn đề đang diễn ra, hay dự đoán, cảnh báo có thể nảy sinh trong tương lai. Để phỏng vấn nhóm đối tượng này, nhà báo phải chuẩn bị trước một cách chu đáo qua việc thu thập, nghiên cứu trước các tư liệu liên quan đến đề tài. Ở đây, vai trò của nhà báo còn là cầu nối giữa đối tượng phỏng vấn với công chúng bằng việc làm đơn giản hóa những thuật ngữ, xử lý những chi tiết vụn vặt, xã hội hóa những từ chuyên môn để giúp công chúng dễ hiểu hơn. Câu hỏi phỏng vấn thường có phần phụ để dẫn giải vấn đề. Số lượng câu hỏi cũng không nhiều, tùy theo chủ đề bài phỏng vấn. Tuy nhiên, cũng chỉ thường từ 3 đến 5 câu. Ví dụ bài phỏng vấn trên báo Lao động về hiệu quả của vaccine phòng viêm não Nhật Bản do Việt Nam sản xuất. Phỏng vấn những người nổi tiếng trong xã hội. Họ có thể đến từ bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống, miễn là có danh tiếng. Ví dụ như ca sĩ, diễn viên, biên tập viên truyền hình, nhà khoa học, chính trị gia, học sinh giỏi, những người thường được báo chí đề cập tới. Nhà báo phỏng vấn họ nhằm đáp ứng nhu cầu ngưỡng mộ, học hỏi, tìm hiểu con người cá nhân những người nổi tiếng của công chúng. Dạng phỏng vấn này có rất nhiều nét tương đồng với phỏng vấn một nhân vật hay phỏng vấn chân dung đã đề cập ở trên. Trên đây là những cách phân loại phỏng vấn tiếp cận từ 3 góc độ khác nhau. Trên thực tế, các dạng phỏng vấn đa dạng và phức tạp hơn nhiều. Sự phân loại này chỉ là tương đối để dễ hiểu và dễ áp dụng hơn mà thôi. 5. Khi nào thì cần tiến hành phỏng vấn? Trước phỏng vấn, thể loại tường thuật tưởng chừng chiếm ưu thế vĩnh viễn sau thể loại tin. Nhưng chính nhu cầu thông tin nhanh, trực tiếp, chính xác, khách quan, giảm tối đa sự can thiệp của nhà báo vào phát ngôn của nhân vật là những lý do để thể loại phỏng vấn xuất hiện và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí then chốt trong nghề báo. Do vậy, khi nào nhà báo cần đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, trực tiếp, chính xác nhất của độc giả, thì đó là lúc thể loại phỏng vấn là một lựa chọn hợp lý. Mặt khác, có rất nhiều lý do khiến nhà báo không thể tham dự hoặc chứng kiến tất cả các sự kiện xã hội, mà chỉ có một số người hạn chế có điều kiện tiếp cận trực tiếp với sự kiện. Trong khi đó, công chúng muốn có sự giải thích về sự kiện hay muốn biết ý kiến không phải của nhà báo mà là những người có trách nhiệm do địa vị xã hội, chuyên môn của mình, họ có sự hiểu biết sâu sắc hơn về chủ đề. Phỏng vấn còn để giới thiệu những con người gương mẫu, điển hình để nói lên những hoạt động, động cơ thầm kín theo quan điểm riêng của họ. Tính chất thông tin trực tiếp, sinh động đã khiến cho thể loại phỏng vấn ngày càng được công chúng yêu thích. Ngày nay, người ta không thể hình dung những tờ nhật báo hiện đại mà lại thiếu các bài phỏng vấn trong mỗi số báo. 6. Các bước phỏng vấn. Thực tế, không phải lúc nào các cuộc phỏng vấn cũng diễn ra bài bản như công thức dưới đây. bởi nhà báo hoàn toàn có thể có được một bài phỏng vấn một cách tình cờ. Ví dụ như trong một buổi tiệc chiêu đãi, bạn có thể gặp nhiều giới chức khác nhau. Đó là cơ hội cho bạn tiếp xúc và săn tin. Một bài phỏng vấn ngắn sau đó về một vấn đề nóng như lại sắp tăng giá điện, nước sinh hoạt, có thể sẽ đăng trang nhất ngay buổi sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, để có thể đạt được điều đó, bạn chắc chắn phải là người ít nhiều kinh nghiệm, không chỉ trong việc phỏng vấn mà còn trong cách giao tiếp, bản lĩnh làm chủ tình huống. Còn khi mới vào nghề, học phỏng vấn một cách bài bản vẫn là điều cần thiết. 6.1. Trước khi phỏng vấn. Lựa chọn chủ đề, tìm và liên hệ với người được phỏng vấn. Chủ đề của bài phỏng vấn chắc chắn phải có tính thời sự, hấp dẫn và được dư luận quan tâm. Về phía người được phỏng vấn, cần tìm người có trách nhiệm cao nhất, trực tiếp nhất, hiểu biết vấn đề nhất để trả lời công luận. Có một thực tế là nhiều quan chức không thích trực tiếp nói chuyện với nhà báo, mà yêu cầu nhà báo gửi câu hỏi trước và hẹn gặp thông qua thư ký. Cách làm việc này thường mất thời gian và ít hiệu quả. Nhưng nếu bạn có mối quan hệ tốt với người trợ lý hoặc thư ký của vị quan chức này, thì có thể sẽ thuận lợi hơn. Đôi khi, bạn cũng có thể chặn người cần được phỏng vấn khi ông bà ta xuất hiện trước công chúng để tranh thủ hỏi vài câu quan trọng nhất. Trong các trường hợp khác, nên điện thoại để đề nghị được phỏng vấn, nêu những vấn đề mình quan tâm, hẹn ngày giờ. Có một số người đề nghị phỏng vấn qua điện thoại, email, gửi fax, văn bản. Tuy nhiên, phỏng vấn trực tiếp vẫn là tối ưu nhất. Vì qua đó, bạn có cơ hội tiếp xúc, đối thoại, quan sát nét mặt, tính cách, môi trường xung quanh người được phỏng vấn. Người ta đã chỉ ra rằng đến 70% ý nghĩa một thông điệp con người lĩnh hội được thông qua ngôn ngữ cử chỉ. Chỉ có 30% là thông qua lời nói của người đối thoại. Do đó, để có sự xác thực hơn trong thu thập và xử lý thông tin, gặp trực tiếp đối tượng phỏng vấn là điều rất quan trọng. Sưu tập tư liệu về đề tài, tìm hiểu về người được phỏng vấn. Tư liệu được tìm từ các nguồn như sách, báo, internet, qua các đồng nghiệp báo chí trong cùng lĩnh vực được phân công, có thể cùng hoặc khác tòa soạn, qua các nhân vật thường tiếp xúc hàng ngày với người được phỏng vấn. Tìm hiểu đối tượng phỏng vấn là để biết quan điểm, chính kiến, tính cách, thói quen, quá trình công tác, các mối quan hệ của họ. Có tư liệu tương đối đầy đủ về vấn đề cũng như hiểu biết về bản thân đối tượng phỏng vấn, phóng viên sẽ tự tin và chủ động đưa ra được những câu hỏi thú vị cho người được phỏng vấn và đáp ứng yêu cầu thông tin của công chúng. Tất nhiên, không thể yêu cầu phóng viên phải có hiểu biết ngang với trình độ của người được phỏng vấn. Nhưng bắt tay vào một cuộc phỏng vấn mà không mảy may vốn liếng gì về chủ đề phỏng vấn và tính cách của nhân vật thì thật tai hại. Lập đề cương câu hỏi. Câu này giúp nhà báo ước lượng được khối lượng và chất lượng thông tin mà những câu hỏi của mình mang lại. Hơn nữa, nó giúp nhà báo hình dung được thời gian cần thiết để tiến hành phỏng vấn, tránh lan man, lạc đề, luôn bám sát mục đích của cuộc phỏng vấn. Lập đề cương câu hỏi là tạo ra cái sườn của cuộc phỏng vấn. Thông thường, người được phỏng vấn thường là những người nắm trọng trách, chuyên môn cao. Họ rất bận rộn. Cho nên, số lượng câu hỏi dự kiến đưa ra cũng chỉ trong chừng mực nhất định để có thể nhận diện một quan điểm, cách nghĩ về vấn đề, sự kiện. Do vậy, không nên vạch sẵn quá nhiều câu hỏi khiến chính người hỏi bị rối, ngợp, thậm chí quên câu hỏi đã chuẩn bị. Nhiều nhà báo có kinh nghiệm cho rằng tốt nhất hãy lập một hệ thống dăm ba câu hỏi thật logic, ngắn gọn. Những câu hỏi quan trọng hơn nên để lên đầu để tránh tình trạng thiếu thời gian. Trong khi phỏng vấn. đến phỏng vấn đúng hẹn. Những người được phỏng vấn cũng bận rộn như hoặc hơn chính chúng ta. Họ đã có lòng tốt để nhận lời nói chuyện với chúng ta. Cho nên, người làm báo phải đúng hẹn. Đó là một tiêu chí nghề nghiệp và hơn nữa thể hiện sự tôn trọng người khác. Bắt đầu cuộc phỏng vấn, hãy tự giới thiệu mình và một chút về cơ quan báo chí mình đang công tác. Sẽ thật nguy hiểm nếu chúng ta trích dẫn lời của người không biết là mình đang nói chuyện với nhà báo. Đưa cho người được phỏng vấn một chiếc danh thiếp của bạn. Giải thích về mục đích cuộc phỏng vấn, điều đó khiến cho cuộc phỏng vấn được tập trung đúng hướng. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải đi thẳng vào câu hỏi quan trọng nhất, vì người trả lời ít thời gian. Nhưng nếu có thời gian, bạn có thể bắt đầu bằng vài câu xã giao, dông dài, như nói về thời tiết, về đội bóng đá quốc gia, hoặc chỉ đơn giản là lời nhận xét về căn phòng làm việc của chủ nhân. Sau đó, khi nhận thấy đối tượng đã trong trạng thái thoải mái, hãy đặt những câu hỏi đã chuẩn bị trước. Lắng nghe, quan sát. Trách nhiệm của bạn là lắng nghe chứ không phải tranh luận hay giảng giải cho đối tượng phỏng vấn. Hãy giữ quan điểm của bạn cho chính mình. Điều đó không nghĩa là bạn chỉ đơn thuần là cái máy ghi chép. Bạn phải biết lắng nghe một cách cẩn thận và biết suy xét. Nghĩ về những điều người ta đang nói cho bạn. Chẳng hạn, liệu câu trả lời và những lời bình này có gì ấn tượng không? Ông, bà ta đã thực sự trả lời vào đúng câu hỏi chưa? Nghĩ về điều người trả lời đang nói, chứ không phải về câu hỏi tiếp theo của mình nên như thế nào. Cảnh giác với bất cứ điều gì không bình thường. Nếu đối tượng nói những gì thực sự thú vị mà bạn không tưởng tượng được trước đó, hãy sẵn sàng chuyển hướng cuộc phỏng vấn theo hướng mới đó. Những nhà báo giỏi thường đi phỏng vấn với sự chuẩn bị kỹ càng theo một hướng nhất định và trở về với một hướng hoàn toàn khác, bất ngờ và thú vị hơn. Trong quá trình phỏng vấn, lưu ý cách người ta trả lời câu hỏi của bạn. Cử chỉ của đôi tay và ánh mắt có thể cho thấy họ nghiêm túc, sâu sắc hay hời hợt khi đưa ra ý kiến. Nếu chân tay đối tượng phỏng vấn liên tục cử động, có thể là họ đang hồi hộp. Cũng nên chú ý những gì được trang trí xung quanh phòng làm việc hay ngôi nhà của người trả lời phỏng vấn. Nó có thể cho thấy một phần tính cách của họ. Ghi âm, ghi chép. Hãy ghi âm và đảm bảo rằng máy ghi âm hoạt động tốt. Nhờ đó, không ai có thể đổ lỗi là bạn đã viết bài phỏng vấn sai lệch. Dùng máy ghi âm cũng sẽ giúp bạn lắng nghe tốt hơn vì không phải cắm đầu ghi chép. Tuy nhiên, gần nửa thế kỷ từ khi phỏng vấn xuất hiện, người ta mới khuyến khích các phóng viên ghi chép. Vì một số người trở nên lo lắng, hồi hộp khi nhìn thấy phóng viên cầm bút ghi chép, khác hẳn các cuộc nói chuyện thông thường. Tương tự như vậy, khi máy ghi âm được áp dụng trong cuộc sống báo chí hàng ngày, cũng vẫn có người không thoải mái với nó. Mặt khác, dùng máy ghi âm cũng tốn thời gian nghe lại, nhất là khi bạn đang ở thời hạn chót để nộp bài thì đó là một phiền toái. Máy ghi âm cũng có thể phản bội bạn khi chẳng may nó không hoạt động mà bạn không biết. Nên chuẩn bị băng, pin để đề phòng. Nói chung là vẫn nên ghi âm, nhưng cũng không được bỏ qua việc ghi chép. Không dễ vừa ghi chép vừa lắng nghe. Có khi đối tượng phỏng vấn nói quá nhanh. Hãy nhã nhặn đề nghị họ nói chậm hơn. Nếu họ nói điều gì đó bạn không thể ghi chép được, hãy đề nghị họ nhắc lại. Nói với họ rằng bạn muốn đảm bảo ghi chép chính xác một đoạn nào đó quan trọng. Người trả lời phỏng vấn chắc chắn sẽ đáp lại ý định tốt đó của bạn. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng nên có lối viết tắt của riêng mình nếu bạn không biết ghi tốc ký. Phần lớn các phóng viên đều tự sáng tạo ra những cách viết tắt của mình. Bạn không nhất thiết ghi lại từng từ một, viết những ý chính và những số liệu là đủ. Bằng kinh nghiệm của mình, bạn sẽ biết câu nói nào là quan trọng nhất và ghi lại đầy đủ nó khi bạn nghe được. Để tổ chức phần ghi chép của bạn cho hệ thống, hợp lý và để giúp nhanh chóng hình dung ra bài phỏng vấn của mình, bạn có thể đánh dấu vào những chỗ đáng lưu ý bằng cách gạch chân, khoanh tròn hoặc đánh dấu bên lề, đánh dấu bằng bút khác màu. 6.3. Kết thúc cuộc phỏng vấn. Hỏi người được phỏng vấn: có điều gì quan trọng tôi quên chưa hỏi không? Ông bà có thể giới thiệu hoặc gợi ý thêm cho tôi ai đó cũng hiểu về lĩnh vực này không? Tôi có thể gọi lại cho ông bà nếu tôi có thêm câu hỏi được chứ? Hãy lấy số điện thoại cố định và di động, nếu có, của người được phỏng vấn và nhắc họ gọi điện cho bạn nếu họ muốn làm rõ hơn bất kỳ ý nào mà họ đã vừa đề cập. Biên tập như thế nào? Bạn có thể biên tập lại cuộc phỏng vấn bằng cách bỏ bớt đi các câu hỏi và trả lời, sắp xếp lại trật tự các câu hỏi, điều chỉnh một chút các câu nói của người trả lời cho rõ ràng, dễ hiểu hơn, miễn là không làm ảnh hưởng đến nội dung thông tin. Đối với phỏng vấn phát thanh và truyền hình thì hoàn toàn có thể lược đi những chỗ người nói mắc lỗi như ho hắng, à ừ, những từ nối không cần thiết như rằng thì là mà. Các hình thức trình bày bài phỏng vấn cho báo in. Tít. Bài phỏng vấn cũng cần có tít, cả tít chính và tít phụ, giống như bất kỳ bài báo nào. Tít có thể là một ý hay nguyên một câu nói quan trọng của đối tượng được phỏng vấn. Cũng có thể là một nhận định do phóng viên đã rút lại ý cốt lõi dựa trên sự phát ngôn của nhân vật, hoặc có thể là câu hỏi về vấn đề trọng tâm của bài phỏng vấn. Lời giới thiệu của tòa soạn, hay còn gọi là SAPO. Trong đó, gồm phần giới thiệu về nhân vật, như chức danh, chuyên môn, cơ quan công tác, thành tích nổi bật. Lý do tòa soạn tiến hành phỏng vấn khi nào và tóm tắt nội dung của vấn đề chính mà nhân vật trả lời. Phần câu hỏi, trả lời. Phần này có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ. 1. Gạch ngang, phóng viên, 2 chấm. Xuống hàng, gạch ngang, ông Nguyễn Văn A, 2 chấm. 2. Gạch ngang, PV, 2 chấm. Nghĩa là viết tắt của từ phóng viên. Xuống hàng, gạch ngang, ông Nguyễn Văn A, 2 chấm. 3. Gạch ngang, hỏi, 2 chấm, xuống hàng. Gạch ngang, trả lời, 2 chấm. 4. Gạch ngang, câu hỏi in nghiêng, xuống hàng. Gạch ngang, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn A, 2 chấm. Bài phỏng vấn cũng có thể có thêm lời bình của nhà báo xen vào, hoặc ở phần cuối sẽ được in nghiêng để phân biệt với câu trả lời của nhân vật. Cũng có thể có một hay nhiều hơn hộp, box, dữ liệu, hoặc trích dẫn một câu nói quan trọng, ấn tượng của người được phỏng vấn. Trong trường hợp này, hộp dữ liệu hoặc trích dẫn thường được in khác màu nền với kiểu chữ đậm để thu hút sự chú ý. Bài phỏng vấn cũng không thể thiếu ảnh. Thường có ít nhất một ảnh chân dung nhân vật được phỏng vấn, có thể có thêm ảnh bối cảnh nào đó liên quan đến nội dung của bài. Ví dụ, một bài phỏng vấn về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thì ngoài ảnh nhân vật, có thể có thêm ảnh của một doanh nghiệp nào đó đã tiến hành cổ phần hóa và làm ăn hiệu quả. Chú thích ảnh trong phỏng vấn nhân vật cũng rất đa dạng. Có thể chú thích bằng một câu nói của nhân vật, không nhất thiết ghi tên và chức danh của nhân vật đó. Phần ký tên tác giả, khác với các bài viết ở thể loại khác, luôn có chú thích hai chữ thực hiện để trong ngoặc đơn. Ví dụ, Thanh Huyền, mở ngoặc, thực hiện, đóng ngoặc. 7. Các dạng câu hỏi phỏng vấn. Có rất nhiều dạng câu hỏi phỏng vấn tiếp cận nhân vật và vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ, tiếp cận từ một quan điểm, nhận định của nhân vật về một vấn đề, một sự việc, một lĩnh vực liên quan đến nhân vật. Tiếp cận từ một thành công của nhân vật trong sự nghiệp, từ một nét mới nhất trong công việc của họ gần thời điểm phỏng vấn. Tiếp cận từ một chặng đường sự nghiệp của nhân vật. Tiếp cận từ cuộc sống đời tư của nhân vật. Nguyên liệu để xây dựng các câu hỏi phỏng vấn chính là phong kiến thức của nhà báo. Có thể dựa vào một nét tiểu sử của nhân vật, những điều họ đã làm, đã nói trong quá khứ để làm bật lên một quan điểm sống, một nét cá tính. Hơn thế, những kiến thức của nhà báo về lĩnh vực chuyên môn của nhân vật liên quan đến đề tài phỏng vấn sẽ là những viên gạch tốt nhất nhằm tạo nên một cuộc phỏng vấn giàu thông tin và ấn tượng. Bài tập thực hành. Yêu cầu sinh viên làm các bài tập sau. 1. Sưu tập các bài phỏng vấn thuộc các loại hình báo chí để nghiên cứu, phân tích ưu, nhược điểm của chúng. 2. Giao từng nhóm sinh viên phỏng vấn một người trong nhóm mình về một đề tài thời sự. 3. Mỗi nhóm sinh viên phỏng vấn một người ngoài xã hội, có chữ ký xác nhận của người đó và số điện thoại để có thể kiểm tra độ xác thực của việc thực hành. 4. Cả lớp cùng phỏng vấn một người trong lớp và mỗi người hoặc mỗi nhóm trình bày theo cách riêng. 5. Luyện viết thư, email đề nghị được phỏng vấn. Luyện cách gọi điện thoại để đề nghị được phỏng vấn.